Danh thắng miền Nam, Tạp Chăng. Lời nói đầu. Nam Bộ là vùng đất mới, nhưng có một lịch sử phát triển nhanh chóng và đậm đặc bản sắc riêng với phong cách bộc trực, phóng khoáng của con người, với những danh lam thắng cảnh nổi tiếng bên cạnh những miệt vườn, bốn mùa triệu quả, đồng ruộng phì nhiêu là vựa lúa lớn nhất của cả nước. Tuy nhiên, không phải ai cũng đã hiểu hết những nét văn hóa đặc thù trên vùng đất này. Nhà Chăng, nhà khảo cứu Sơn Nam, chúng quen thuộc với bạn đọc cả nước, là người am hiểu sâu sắc về đất nước và con người Nam Bộ. Qua cuốn danh thắng miền Nam này sẽ giúp bạn đọc một chuyến du lịch mini qua những trang sách đầy ắp tư liệu, sự kiện, như còn mang hơi thở nóng hổi của cuộc sống phong phú sôi động, nhằm bổ sung thêm sự hiểu biết, tình cảm cho mọi người không chỉ qua những danh thắng, mà điều quan trọng hơn là sức sống của con người đã thực sự sống và tạo nên vùng đất còn đầy tiềm năng hấp dẫn này. Nhà xuất bản xin chân thành cảm ơn tác giả Sơn Nam đã cung cấp cho người đọc một tài liệu tham khảo bổ ích. Chắc chắn nội dung sách chưa thể đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc và khó tránh khỏi những khuyết điểm nhất định. Chúng tôi mong độc giả lượng thứ và góp ý xây dựng sách. Nhà xuất bản. Chương 1. Hà Tiên. Bắt đầu từ vùng biên giới phía Hậu Giang, với bờ biển thơ mộng được trời đất ưu đãi đặt vào vị trí đáng chú ý. Mặt trời lặn trên biển phía Tây, nước ta có biển dài, quá dài, trong khi nhìn vào bản đồ thế giới, thấy nhiều nước ở quá xa biển như Lào, các nước Trung Á, những khu vực xa xôi của nước Trung Hoa và Liên Xô cũ quá rộng. Nhiều người dân thèm khát được thấy biển, nhưng lực vọng khó thực hiện, thèm được nhìn một hải đảo, được sưu tập một cái vỏ sò vỏ ốc. Mặt trời mọc trên biển phía đông và lặn xuống biển phía tây của đất nước ta, phía Hà Tiên, Kiên Giang. Người địa phương lắm khi chưa nhận ra điều đó. Hà Tiên vì đường xá giao thông còn khó khăn nên lắm người ngại đi, nhưng hễ đi thì cứ lưu luyến mãi, nhất định khi gặp hoàn cảnh thuận lợi sẽ trở lại bằng mọi giá. Sài Gòn xuống Rạch Giá, rồi lên phía Bắc, chỉ nhàm chán 60 km đầu tiên mà thôi, nhưng không nhàm chán nếu ta lợi dụng hoàn cảnh để xem dùng khu tứ giác, rộng không kém Đồng Tháp 10, đã đào nhiều kinh tiêu tưới, nhà cửa mọc lên, tuy còn khiêm tốn. Phía trái, nhìn thấy núi Ba Thê, có thể gọi là quần thể di chỉ thú vị nhất của lịch sử Đông Nam châu Á, thị trấn quan trọng của nước Phù Nam. Tại núi không gì lạ. Những di chỉ quý giá từ hơn ngàn năm qua lần hồi được khai quật, giới thiệu tại nhà bảo tàng lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang, An Giang, Long An. Đồ gốm bằng đất thô, nữ trang bằng vàng y, di chỉ hình đá tạc bằng hình âm dương thuộc văn minh Ấn Độ. Đặt từ giả thuyết cách đây hàng ngàn năm, khu tứ giác này là eo biển, lần hồi lấp cạn, người Phù Nam từ đâu đến và hiện nay ở đâu? Câu hỏi lớn hơn các nhà khảo cứu. Sương thịnh và suy thoái của một nền văn minh lớn, của cả một dân tộc đã xảy ra, khiến ta suy gẫm. Phải chăng cuộc ngoại xâm bất ngờ mà người địa phương trở tay chẳng kịp, bằng cớ là nữ trang quý giá được bỏ rơi tại chỗ? Nhà máy xi măng Kiên Lương hiện ra, cột khói bốc lên giữa cánh đồng quang vắng. Nếu chỉnh trang khéo, với thời gian, hàng triệu người có thể đến đây lập nghiệp. Nhưng còn là vấn đề thời gian dài. Kiên Lương hình thành và phát triển nhanh chóng. Từ sau năm 1954, lần lượt thành hình hai căn nhà chợ, chợ tròn và chợ dài. Ta thấy sức mạnh của công nghiệp, một nhà máy nuôi hàng vạn người và nhiều người đi ghe thuyền đến mua bán, có rạp hát, nhà máy nước đá, bệnh xá khang trang. Nếu dừng lại ghé quán nước có nhiều đặc sản, bên kia vịnh là đất Thái Lan. Gió mát hơn, biển ở không xa, quang cảnh chợ thay đổi. Dải thất sơn hiện ra đường nét duyên dáng, người ở đồng bằng thấy chui lên thèm khát được gặp núi. Nhưng thất sơn với núi Cấm, núi Sam, với miễu Bà Chúa Xứ thuộc An Giang khá xa biên giới. Nhìn bên trái, dải Hòn Trong hiện ra vì gần nhà máy xi măng đã xuất hiện những đồi núi dôi làm vật tư cho kỹ nghệ tận thành phố. Núi đá dôi trông thú vị, không như núi đá Hoa Cương. Núi đá Hoa Cương như Bửu Long phía Biên Hòa, xanh cỏ cây bao phủ sườn núi, che lấp đường nét, thì ở đây ta thấy đá dôi là môi trường mà cây cối khó mọc. Ảnh hưởng của mưa nắng rõ rệt. Từng đường nét nhăn nheo, xói mòn qua thời gian, dài cây cổ thụ bám treo leo. Lập khi, gốc ở trên cao, ngọn thì thòng xuống thấp, rồi cố uốn ngược trở lên trời, như những tranh vẽ sơn thủy thời xưa. Lộ xe ngày càng tốt, đến Ba Hòn, tên Hòn Núi Dôi ở sát biển, chợt thấy mắt rượi, con kinh đào thẳng ra biển, biển gần. Bên bờ, sớm nhà đông đúc vì cá tôm bán được giá, người địa phương ngày đêm cố đánh bắt. Chợ nhỏ mà xôn xao trộn rộn, nhất là với bạn hàng thu mua cho đầu nậu. Nếu đi thẳng, ta đến Hà Tiên, nhưng quẹo ra biển ta gặp một thiên đường kỳ lạ. Những đồi đá dôi nối tiếp nhau, hình thù khoái đản, chỉ hang động, đặc biệt là đồi núi đứng giữa đầm lầy. Khi nước lớn từ biển dâng vào, từng bầy chim cò đến cánh đồng quan sát chân núi tìm cá mà ăn. Gió biển thổi mạnh, ta đang theo gian biển dình Thái Lan, những trạm nuôi tôm đắp bờ cẩn thận với người canh giữ. Ta gặp người Khmer Lai Khoa, Lai Việt. Họ nói ba thứ tiếng trong quan hệ hàng ngày. Nhà đơn sơ nhưng không nghèo, nay lại có đèn. Hòn Trong hiện ra sừng sững gọi hòn, nhưng quần thể gồm nhiều hòn chập trùng, không cao. Đường vòng quanh quần thể này dài đến 30 km. Trước khi đến Hòn Trong, xe chạy ngang qua vùng đất thấp, với phần lớn nhà lợp lá. Người người thảnh thơi nhìn du khách, họ không giàu không nghèo. Hình ảnh hồn nhiên như thời xưa, ngư tiều canh mục, người đánh cá với thuyền chèo hoặc chạy bươm. Người đống củi gánh từng bó từ sườn đồi đi lững thững, trẻ con chăn trâu. Người cày ruộng, ruộng hẹp, không cần cày mái, hàng cây dương mọc thẳng. Di dư bên bãi cát vàng và rải rác không xa, nhiều hòn đảo nhỏ, có ghe lưới đậu gần. Với cây dừa, nhưng không ai ra cư trú. Sóng biển đổi màu, dùng dịnh, không giông bão. Nhiều nhà sàn nhỏ bé, dè ra bãi, không cao. Đủ sức chịu đựng lúc nước lớn nước sông, con heo đi rong trên bãi khác. Vào chùa hang, một hang động nhỏ với thạch nhũ, dùng đèn bấm mà rọi dễ đi hơn, nhưng hang ngắn, chưa chi. Đã nhìn thấy biển, trong hang nước tràn vào, khi nước lớn chẳng có gì đồ sộ, vẫn là nhẹ nhàng. Cửa hang nhìn ra biển, hòn phụ tử xinh xắn hiện ra, một viên đá to, một viên đá nhỏ chữ nghiêng, khoảng giữa có dài tảng thấp hơn nối liền, tư thế của hai mũi tên lửa đặt trên bệ phóng. Tảng đá cao tượng trưng cho người cha và tảng đá nhỏ là đứa con. Dạo chơi theo bãi, nhìn hai khối tượng dựng đứng này cho thỏa mãn. Đúng là một kiểu hòn nông bộ xinh xắn, cân đối gợi cảm, giữa trời xanh, thoáng dài đợt mây và sóng biển lăn tăn. Trên bờ, dài quán ăn, bán rượu bia, tôm cua còn tươi, từ mấy ghe lưới đưa lên ăn tại chỗ, món tươi luôn luôn ngon ngọt, thêm nước mắm đưa từ Phú Quốc, rất gần, thứ nước mắm ngon lừng danh. Nếu tò mò, có thể nhờ vài cậu bé chèo thuyền ra hòn phụ tử tha hồ ngồi trên chân hòn. Hòn gần bờ, dầu không nhà cửa, đến đó ta làm chủ một cõi nước non bé nhỏ như trời biển này dành riêng cho ta. Có thể cho thuyền đi dài theo bờ biển về phía hòn đất, khu vực mà trên bản đồ thường ghi là vịnh cây dương. Chết ta dôi sừng sững, nhiều hang lỗ, và ta gặp dài theo vách đá, những chướng, ăn thủng sâu vào vách, ngay hàng thẳng lối. Đây là dấu ấn của mực nước biển thời xưa, và nhà địa chất đoán chắc rằng cách đây 7.000 năm, mực nước đã chân cao, sóng đánh vào vách đá suốt mấy thế kỷ. Rồi mặt biển từ từ hạ xuống đồng loạt, nhiều chớn khá cao ăn sâu vào vách đá. Khi trời mưa, ghe thuyền có thể tạm lánh được, nhưng lại nguy hiểm vì sóng sẽ làm cho thuyền dập vào vách. Suốt theo vùng Hà Tiên, ở nhiều đồi đá dôi ta gặp hiện tượng này, chân đồi như có mái hiên che ra. Trên núi đá dôi gần như chỉ có cỏ tranh, vài cây cổ thụ, vài mảng đất trống quang tạm trồng chuối. Trong mảng cầu ta gom lại, giá trị kinh tế của đá dôi chỉ cao khi chế biến xi măng. Dòng quanh Hòn Trông, phía sườn núi nhìn vào đất liền là khu vực sầm quốc, có thể làm ruộng làm sảy, trồng đậu xanh đậu nành. Với dân số ít, ai nấy sống tương đối thoải mái. Đồi núi Hà Tiên một thời nổi danh với nghề trồng tiêu. Cách đây một thế kỷ, người Pháp vừa đến xứ ta đã dò dẫm thử khai thác đồng điền trồng hồ tiêu. Với nhờ trời, mộ nhân công từ đảo Hải Nam đến, năng suất kém vì thiếu phân, lại thiếu nước vào mùa nắng, không có máy bơm nước. Nhưng với nhân công rẻ, thu nhập những năm đầu khá cao. Nhưng lần hồi tiêu mất giá, việc kinh doanh bị phá sản, từ đó chỉ còn rải rác những vườn trên sườn đồi, như là quê lợi phụ của người dân sống với nghề ruộng sảy. Ở biển Hòn Trông, còn di chỉ cây cầu sắt mà thổ ấy người Pháp xây cất, mở tuyến đường từ Sài Gòn vòng quanh mũi Cà Mau ghé Hòn Trông lên Hà Tiên, qua Campuchia rồi ra Bangkok, Thái Lan. Cảng này không hưng thịnh sao dẹp bỏ. Phía sau chùa Hang, tiếp với dải Hòn Trông có chừng đất cao làm ruộng được. Vào những năm 1867, anh hùng Nguyễn Trung Trực gom nghĩa quân tới đây để luyện tập bí mật vì Pháp đã chiếm cứ tỉnh lỵ Hà Tiên. Rời Hà Tiên, du khách thấy lâng lâng như gặp vùng đất quan sơ khó kiếm trong thời buổi mà thành thị dân quá đông, nhà cửa chật hẹp, ồn ào xe cộ với rác rến bụi bặm. Hải đảo của Hà Tiên làm sao so sánh được với một góc bé tí teo của miền Trung, nói chi đến vùng gian của vịnh Hạ Long. Nhưng ở đây con người như hiền hòa, du khách thấy ấm. Khi chiến vùng biên giới của Tổ quốc, nơi bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh âm thầm trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Nếu hâm mộ đạo Phật, ta có thể giếng chùa Hang với cái hang động nhỏ đã tả, nhưng chùa ở đây còn giữ được sự thân mật. Nhiều người lớn tuổi thích đến nằm dưỡng bệnh tịnh dưỡng với tiếng chuông tiếng mõ. Khách sạn sang trọng không có, nhưng nhà khách của công đoàn tỉnh Kiên Giang vẫn cung cấp tiện nghi tối thiểu với giá rẻ. Trở ra lộ Rạch Giá Hà Tiên, quãng đường thêm hấp dẫn, gần đến chợ, hai bên nhà cửa đông đúc. Lắm khi xe chạy sát bờ biển, bên này bên kia lộ là ruộng lúa với những vườn cao vườn dừa. Các hải đảo hiện ra văng văng. Tuy xứ nghèo, nhưng quả là còn giữ được vẻ đẹp của thiên nhiên, trong khi nhiều nơi du lịch khác như Vũng Tàu lại sang trọng, gần như một đô thị. Dọc đường ta gặp bãi ớt, yên lặng, khuất sóng gió, sát bờ là rừng cây đước, cây mắm như ở phía Cà Mau. Lại gặp một thắng cảnh, nay chẳng còn dấu vết là Hòn Heo, một thời Pháp chọn làm nơi cất biệt thự dành cho công chức cỡ nhỏ, trồng thử nghiệm cây cà phê và lập nông trại nuôi heo. Hoặc đi ngang qua Rạch Dược, hơn 200 năm trước, Mạc Thiên Tứ, người chấn chỉnh đất Hà Tiên, trong buổi mở đầu đã cất ngôi nhà nhỏ ve ra biển gọi là đình để câu cá dược, loài cá chẽm to, ăn rất ngon. Mãi nhìn hải đảo, ta đến núi Tô Châu, Đúng ra đó là ngọn đồi cách chợ Hà Tiên với một eo nhỏ là dàm cửa Đông Hồ. Chợ Hà Tiên hiện ra với nhiều đồi núi dân gian án ngữ phía chân trời, xưa là tỉnh lỵ, nay là quận lỵ thị xã. Hà Tiên chiếm vị trí tốt sát biển. Nên nhớ, ở Nam Bộ, dường như chỉ có ba đô thị ở sát biển, Vũng Tàu, Rạch Giá Kiên Giang và Hà Tiên. Xưa là đất gần như quan sơ. Vào cuối thế kỷ 17, người Trung Hoa là Mạc Cửu thích phong thủy đến lập nghiệp với vài thương thuyền. Thấy đây là điểm tốt để xuất khẩu những đặc sản thiên nhiên vùng nhiệt đới, những nguồn lợi về biển và rừng. Bây giờ phía Campuchia dùng compost, cây tiêu dễ trồng đã có những người nông dân khai thác. Núi Rìm bên Campuchia nhiều voi nai. Vào buổi ấy, nhiều thương gia Tây Phương như người Bồ Đào Nha, người Pháp đã thám sát để mua sản phẩm nhiệt đới nhưng chưa nghĩ đến chuyện lập cơ sở lâu dài. Mặc cũ còn trai tráng năng nổ, lại có tâm hồn thơ mộng, đã cương quyết lập cảng Hà Tiên, ngay thị trấn ngày nay, mở sông Bạc. Bây giờ, nhiều thương gia người qua đã lui tới làm ăn với tàu buôn, khuyến khích khẩn quan. Đất mênh mông, ai làm ruộng thì miễn mọi thứ thuế. Dĩ nhiên, lúa gạo thu hoạch được sẽ bán lại cho ông để xuất cảng. Nhờ có đầu ra, với thợ săn tích cực làm việc, ngày voi từ nhiều năm qua chẳng được ai chú ý, được mua với giá cao. Chưa nói đến hồ tiêu, rất dễ trồng, ở núi đồi bên Campuchia. Cảng Hà Tiên, thành hình, thật tiên Mặc Cũ nghĩ đến việc lập ra một tiểu quốc, nhưng bị sức ép về quân sự quá nặng nề của Trương Quốc Xiêm. Ông xin thần phục chú Nguyễn Phúc Chu ở Quế, được nhìn nhận và chú Nguyễn hứa bảo vệ. Đến đời con là Mạc Thiên Tứ, việc mua bán càng phồn thịnh. Mạc Thiên Tứ lại bị quân phong kiến bức hiếp nhiều lần. Sự can thiệp của quân đội chú Nguyễn tỏ ra hữu hiệu, nhưng Hà Tiên bị đốt phá, không thể nào xây dựng lại được. Bây giờ các nước Tây Phương thích mua bán với lộ trình thuận lợi nhất, ghé Sài Gòn, rồi hương cảng Nhật. Sản phẩm của Hà Tiên chẳng còn đủ khối lượng để bù lại sở phí di chuyển, vì ghé Hà Tiên còn phải đi dòng mũi Cà Mau xa xôi. Một quần thể di tích hơn 100 năm của Hà Tiên quả là đủ sức thuyết phục để du khách tốn thời gian tham quan. Có chút gì mang mát như xứ Quế. Đông Hồ, tức là hồ, ở phía đông Hà Tiên khá bao la, nhìn mút mắt mới thấy dạng bờ bên kia. Những dũng tang thương nước lộn trời. Vì đêm trăng sáng, gió thổi lồng lộng, mặt hồ gần sóng, ánh trăng chập chờn. Phía bên bờ hồ là núi Tô Châu, trong thực tế là ngọn đồi, với tiếng chuông chùa, đàn cò bay qua, trong khi biển gần bên cứ rì rào, thấp thoáng vài thuyền đánh cá. Cảnh một mà tình người chẳng một, kẻ thì ngã ngớn, kẻ sầu thương. Mạc Thiên Tứ là nhà thơ, cha, người qua, mẹ Diệt đã làm những câu nói trên để dịnh cảnh Đông Hồ. Mỗi người khi ngắm hồ đông mang tâm sự khác nhau, kẻ buồn, người vui. Điều chắc chắn là con người trải qua cuộc sống ngắn ngủi sẽ không còn, trong khi hồ mãi vẫn tồn tại với sông nước, ánh trăng. Đồi Pháo Đài ở phía tây nam quận lỵ Hà Tiên xưa là mỏm đá nhỏ tách ra khỏi đất liền. Pháp đến bắt buộc tù nhân đắp đất cho dính liền vào bờ. Mạc Thiên Tứ gọi đồi này là khối vàng vững chắc, chận sóng, khiến cho khu vực bên bờ luôn luôn yên tĩnh, dáng dốc như con rùa khổng lồ. Pháp bố trí nơi đây một ngọn hải đăng nhỏ làm đích cho tàu thuyền biết vị trí chợ Hà Tiên. Nhiều người thích đến hóng mát, nhìn ra khơi, tìm phút giây thư giãn. Cội pháo đài, vì trước đây súng thần công được bố trí để giữ gìn Hà Tiên, nhưng lần hồi thấy như kém hiệu quả khi bất trắc. Núi Lăng là ngọn đồi thơ mộng, mùa mưa cây lá xanh Lăng là lăng mộ của dòng họ Mạc. Khởi đầu từ Mặc Cửu là người khai trấn đầu tiên, kế đến con là Mặc Thiên Tứ, còn gọi là Mạc Thiên Tích. Nhưng đời sau, dường như kém may mắn, tình thế khác hẳn. Với sự xáo trộn do nghĩa quân Tây Sơn và Nguyễn Ánh tranh chấp nhau dai dẳng. Một khi kinh tế suy thoái, không còn nguồn lợi lâm sản, thì Hà Tiên chỉ còn là ký ức thơ mộng, gian bóng một thời, còn gọi là Bình Sang Sơn, tưởng chừng như đây là tấm bình phong che chắn những ảnh hưởng xấu về phong thủy, như trường hợp núi Ngự Bình ngoài Quế, còn khoảng hơn 40 mộ bên sườn đồi, bố trí từ trên xuống dưới theo phổ hệ, như tấm gương hưng thịnh và suy vong của một dòng họ. Không ai vào ba họ, dưới chân núi này có đào cái ao hình bán nguyệt với nước ngọt dồi dào cung cấp cho dùng lân cận mùa nắng hạn. Bên kia sườn đồi còn nhiều mộ xưa kém quan trọng nhưng được nhắc nhở nhiều nhất là mộ Mạc Mi Cô, họ Mạc, tên Mi. Đây là con gái Mạc Thiên Tứ chết sớm nhưng truyền hiển linh, một kiểu đồn đại thiếu cơ sở. Chùa Tam Bảo khá xa, còn được bảo quản tốt, xây từ đầu thế kỷ 18. Mặc Cửu còn xây gần đấy một ngôi chùa nhỏ cho mẹ đi tu, an vui tuổi già. Chùa bị tiêu quỷ khi giặc Xiêm đốt phá Hà Tiên, trùng tu lại nhiều lần, mặt bằng rộng rãi, còn sót lại tấm vách xưa, xây với đá sạn, ô dước, dôi chưa phong cổ kính, mớ dây bồng bông quan giả, dài nhánh thanh long đung đưa. Tuy là nơi bám vào, nhưng làm tăng vẻ cổ kính. Chùa Phù Dung được nhắc nhở đến nhờ chuyện có thật, được hư cấu thêm, đưa lên sân khấu do thi sĩ Kiên Giang Hà Quy Hà nhân đề áo cưới trước cổng chùa. Cốt truyện có thể tóm lược như sau: Mạc Thiên Tứ bây giờ là tổng trấn Hà Tiên, có nàng tỳ thiếp, về sau đời gọi là dì tự. Thưa lúc họ Mạc đi công cán ở biên giới, người vợ lớn của ông nổi cơn ghen trả thù bằng cách nhốt người tỳ thiếp trong cái lu to có nắp đậy mà người miền biển thường dùng để dự trữ nước mưa. Người khá giả luôn sắm hàng chục cái lu to với nắp đậy. Nước mưa vẫn là ngon ngọt, nước giếng thiệt nhiều bị nhiễm mặn. Người tỳ thiếp phải nhịn đói nhịn khát, chẳng ai biết vì nắp đậy kính khá nặng. Thêm khung cảnh rộng rãi trang nghiêm của nhà quyền quý mà ít ai được qua lại. Khi trở về, thấy mất dạng người yêu, họ Mạc cố tìm kiếm, hôm sau mới phát hiện. Khi được cứu ra khỏi cái lu, người tỳ thiếp như sống dở chết dở. Sau đó mặc dầu được an ủi, người đẹp thấy chán cái thân phận của mình, xin được đi tu để tìm sự thảnh thơi, cắt đứt mọi luyến ái. Tôn trọng ý chí của người yêu, họ Mạc cho cất ngôi chùa bên sườn núi Phù Dung. Người tỳ thiếp đến tu thấy thanh thản rồi mất, được chôn cất phía sau chùa. Vì tên là Tự, gọi gì theo nghĩa vợ thứ, bà là sư bà. Ngôi mộ khiêm tốn ấy hãy còn, chùa Phù Dung về sau được trùng tu nhưng vẫn giữ được nét xưa, mãi gây được cảm xúc trong lòng khách thập phương. Rạch Giang Thành chảy từ Đông Hồ đến khoảng cách giữa Hà Tiên và Châu Đốc, nối theo rạch này là Kinh Dĩnh Tế. Thời xưa về An Ninh Quốc Phòng, ta đóng đồn ngay dằm rạch, quân canh đánh trống từng giờ. Giờ ngày xưa bằng 2 giờ ngày nay, báo hiệu tình hình yên tĩnh. Nếu bật tiếng trống là tín hiệu nguy nan, giặc đã chiếm đồn, quân canh chẳng còn thức trực. Bài thơ của Mạc Thiên Tứ ca ngợi tiếng trống canh: quả thật quân canh phải thức đêm giữa chốn đồng không mông quạnh. Ngày nay đến Giang Thành, ta thấy nhà cửa bắt đầu đông đúc, nhưng diện tích ruộng tốt ở đây không rộng, người chân làm nghề phụ là đương đệm, cà ròn, giới bàn. Hy vọng nay mai với con lộ Hà Tiên Châu Đốc dọc theo biên giới thành hình, người dân sẽ sống với ánh sáng văn minh đô thị hơn, giữa cánh đồng nhàm chán, chịu ảnh hưởng của úng lục sông Cửu Long hàng năm, nổi lên những gò đất cao, nổi danh nhất là Gọc Xây. Nhiều gốc tre cổ thụ vẫn đâm chồi, nơi ta chọn làm căn cứ thời chống Pháp, chống Mỹ khá an toàn. Ngậm ngùi khi đến Giang Thành, ta nghĩ đến những người chịu thương chịu khó, đến đây lập nghiệp, thuốc men chưa đủ, lại còn mũi mông. Chỉ có ưu thế là đến mùa nước nổi, cá rô cá lóc, quá nhiều, hào ăn. Nhưng con người cần quần áo, xe đạp và nhu cầu có tiền bỏ túi để thỉnh thoảng ra chợ phố ăn uống, mua sắm những đồ nhôm đồ nhựa. Thạch Động là thắng cảnh gần chợ Hà Tiên. Pháp đến chiếm gọi nó là cái mũ của kỵ binh Anh, dựa vào dốc dáng không nhọn. Đây là cửa hang động đá vôi nhỏ, nhưng quanh co với nhiều chi tiết. Vào động, nhờ vị trí cao gần biển, ta hưởng không khí trong lành, nhìn thấy biển xanh rờn, thấy đồng ruộng và những ngọn núi bên kia biên giới, lại thấy quần thể Hà Tiên. Đá vôi lâu năm bị xói mòn vì nước mưa từ trên đỉnh. Đỉnh của núi thủng xuống, nước khoét vào ruột núi, tạo nên hang động, để rồi lâu ngày, nước mưa làm thủng nền của núi, xoáy vào lòng đất. Bởi vậy, núi ăn thông lên trời, ta gọi đường lên trời, ăn xuống đất, gọi xuống âm phủ. Lại bảo rằng, nền của núi lần hồi ăn thông ra biển, thả một trái bưởi theo đường xuống âm phủ, thì sẽ thấy trái bưởi trồi lên ngoài biển. Chưa ai kiểm chứng, nhưng giả thuyết ấy cũng dễ tin, vì lý do giữ an toàn cho tính mạng của du khách. Nay cái hang xuống âm phủ được chét lại bằng phẳng, e té xuống thì chẳng biết làm thế nào để cứu. Đi hành hương mà mất mạng thì đáng buồn. Trước cửa thạch động có thạch nhũ, nước nhiễu xuống suốt mùa mưa, mùa nắng ít hơn, vì nóc của hang động là đá lồi lõm, nên trời mưa, khi trú ẩn trong hang động, ta có cảm giác kỳ lạ. Bên ngoài, mưa từ lâu, khi tạnh thì nước mưa mới rơi xuống động. Rơi tiếp tục như thế khá lâu. Trong khi bên ngoài, trời đã nắng ráo. Đây cũng là nơi hành hương lâu đời. Trong động bố trí ngôi chùa thiên nhiên với tượng Phật, có tên chùa là Tiên Sơn Động. Nhiều Phật tử đến đây làm công quả hoặc nằm dưỡng bệnh. Mùa nắng, cây cỏ trên đỉnh và vách đá khô cằn, vàng cháy, nhưng qua mùa mưa thì xanh tươi tốt. Mặt Thiên Tứ ca ngợi cửa động là cái miệng nuốt mây trắng bay qua. Núi đá dựng từng được xem như thắng cảnh, một kiểu thạch động, nhưng sâu rộng hơn, với nhiều phòng liên lạc với nhau, thiếu ánh sáng, ban ngày phải mang đuốc vào mới thấy rõ. Ít người thăm viếng do tình hình an ninh quá sát biên giới. Thạch nhũ hiện ra lòng thòng, hiện tượng của cây đàn năm dây, rồi nhân đó mà liên tưởng đến thạch sanh với tiếng đàn, đàn kêu tích tịch tình tang, ai đưa công chúa dưới hang trở về. Tương truyền khi mới đến Hà Tiên khai khẩn, Mặc Cửu nhờ người thám sát trong hang này tìm được một viên ngọc quý. Chẳng có gì làm bằng cớ, nhưng sự thật là cách đây không lâu, vào mùa mưa, chung quanh núi đá dựng này là đất thấp, nước mưa đọng lại trở thành kiểu đầm lầy mà chim cò lại bay ra tứ phương tìm thức ăn mới tận ngoài biển. Cứ đến chiều tối, đàn cò bay về đậu che khuất núi đá dựng, trắng xóa một cõi riêng trên cao. Vì vậy, trong những cảnh đẹp của chùa Hà Tiên thời trước, nơi này gọi là Châu Nham Lạc Lộ, núi đá bằng ngọc châu, với đàn cò bay về quy tụ. Hiểu đây là một kiểu sân chim như ngày nay ta còn thấy ở Bạc Liêu, ở vùng Đồng Tháp 10. Quen cây, chim thể dường quen chúa, há đổi ngàn cân, một tấc son. Tâm trạng của Mạc Thiên Tứ khá cao đẹp. Chim gắn bó với cội cây mà nó quen đậu, còn Mạc Thiên Tứ gắn bó với chú Nguyễn là chuyện hữu cơ, với cơ sở vững chắc, sự gắn bó son sắt này quý giá hơn ngàn cân bạc. Mũi Nai, tên chữ là Lộc Trĩ, quả là bãi tắm lý tưởng của phía Vịnh Thái Lan. Nếu ta không khó tính vì màu cát ở đây không được trắng, cát đen nhưng sạch sẽ, không ô nhiễm. Gió mát, nằm trên ghế, nhìn những hải đảo gần xa. Rau câu là đặc sản của biển Hà Tiên. Từ ngoài khơi tấp vào từng đợt, con ghẹ, cua biển, vài thứ ốc biển được phục vụ tại chỗ cho du khách thấy, rồi vớt ra với giá rẻ không đâu sánh kịp. Nhiều ngư dân đánh bắt theo quy mô nhỏ chỉ lấy công làm lời. Gần mũi Nai, còn xóm người chuyên làm ruộng, trồng cây ăn trái từ nhiều thế hệ, họ vui vẻ với hạnh phúc đơn giản như hai câu thơ mà Mạc Thiên Thích đã làm từ hơn 200 năm trước. Đâu no thì đó là an lạc, lựa phải chen chân chốn thị thành. Hai câu thơ nói trên xuất xứ từ Chiêu Anh Cát, thành lập ở Hà Tiên, như tên gọi, đây là một dạng thi văn đoàn, nơi quy tụ ngâm thơ xướng quả trên một gác cao để thưởng trăng đón gió. Trong cả nước thời bấy giờ, việc thành tựu của văn học vùng Hà Tiên quả là thành tích đáng kể. Hơn 30 nhà thơ gồm người Hoa ở Quảng Đông, Phúc Kiến và người Việt hợp tác nhau. Chủ đề lớn để gợi hứng vẫn là 10 cảnh đẹp Hà Tiên mà chúng tôi vừa mô tả. Bây giờ, dùng Hòn Phụ Tử có lẽ vì đường giao thông khó khăn mà chưa có quê lợi kinh tế nên chưa được nhắc đến. Nhiều cảnh đẹp đã biến đổi thời gian qua, nhưng thạch động, chùa chiền, lăng mộ vẫn còn. Vì ở nơi ít liên lạc với Sài Gòn và miền Đông Nam Bộ lại hội tụ người Khmer, người Hoa, thời trước có người Mã Lai, người Thái Lan, nên mãi đến nay vẫn còn vài đặc sản mà du khách nào tò mò sẽ thấy thú vị, thưởng thức và dự ý. Nói chung, vì pha chế công phu nên khó phổ biến qua tỉnh khác, thí dụ như canh nấm tràm, loại nấm mọc trên cây tràm. Khi mùa mưa bắt đầu, hái nấm về rửa sạch, nấu canh với tôm, ghẹ, vị hơi đắng nhưng quyến rũ. Lại còn nhiều món ngon chỉ chế biến khi có đặt hàng như món móc cá tiếng Khmer, thực chất là cá chèm nấu với nước cốt dừa, lá nhào, thêm bánh đặc sản là bánh thốt nốt. Như tôi biết, thốt nốt trái có sớ dày, chứa chất đường ngọt, phải mài sớ với vỏ trái, trộn với bột gạo, gói lại hấp chín. Nói chung, những món này ít phổ biến, dành riêng cho số ít người hoài cổ vì pha chế phức tạp lại kén khách. Người mới đến thấy lạ, ăn dè dặt, còn người cố cư ở Hà Tiên thì nhớ như nhớ tuổi thơ của mình. Hy vọng rồi đây loại bánh ngọt chế biến kiểu Tây Phương, đóng hộp gói bao ni lông, tuy tiện lợi trở nên nhàm chán, thì những món đặc sản này sẽ còn chỗ đứng mãi mãi, tuy không rầm rộ. Hà Tiên gồm quần thể nhỏ, nhưng thắng cảnh do thiên nhiên ban cho quả là dồi dào, như thi sĩ Đông Hồ từng nhận xét về quê mình. Một chút vịnh Hạ Long, một chút hang động Ninh Bình, một chút gì như Hồ Tây và phảng phất phong vị hoài cổ thời mà Hà Tiên hồi đầu thế kỷ 18 đã sung túc nổi danh khắp Đông Nam Á. Trong khi cảng Sài Gòn chưa thành hình, là nơi du ngoạn lý tưởng cho du khách muốn tìm nơi yên tịnh, chơi biển, núi đồi, thôn xóm hiền lành, học sinh, cán bộ, công nhân viên ở phía Tây thời xưa đã từng đến đây với niềm tự hào giữa tốn kém, thêm những thắng cảnh ít nơi nào sánh kịp. Rời Hà Tiên, trở xuống Rạch Giá, ta thấy quang cảnh khá tấp nập, mà nét đặc trưng là những tàu đánh cá rộn rịp. Thời xưa, hồi thế kỷ 18, đây là một huyện của tỉnh Hà Tiên với sự tăng giá của thủy hải sản. Chợ Rạch Giá trở thành cảng quan trọng, có tầm cỡ quốc gia. Bãi bùn, vì bùn là thức ăn nên cá tôm dễ tăng trưởng. Ngắm xe mặt trời lặn xuống biển phía Tây của Tổ quốc, ta không khỏi bồi hồi nghĩ đến những người dân đến đây hồi xưa toàn là nghèo túng, lý lịch còn mơ hồ. Từ miền Trung, miệt Long An hoặc người Hoa không giống liếng, nay thì sung túc, kẻ khá giả sắm tàu đánh cá, người có sức khỏe thì làm mướn. Ngoài ra, Rạch Giá còn nổi danh với diện tích bao la, thời xưa ruộng bạc ngàn, chứ ăn mặc giàu làm ăn mỗi năm có một vụ. Nhìn ra biển, gặp hòn tre, hình dáng như con rùa to lớn, và nhiều hải đảo như hòn Sơn Sái, nơi sản xuất nước mắm nổi tiếng, nhưng ở xa. Hòn tre còn giữ được nét thơ mộng, nay là quận lỵ, ngày xưa chẳng ai ở. Đầy tre rừng, vào thời thực dân Pháp mới chiếm cứ, có một người Pháp đã khai khẩn, trồng dừa, năng suất cao, nhưng vì chuyên chở quá tốn kém nên lỗ lã, không cạnh tranh được với dừa Bến Tre, vì Bến Tre đến Sài Gòn chợ lớn sợ phí nhẹ hơn nhiều. Với cao vọng lập một tiểu quốc nho nhỏ, người Pháp này, ông Lenestor, các nhà ngoài đảo, quy tụ lưu chân để làm nhân công, nuôi thử trừ, nuôi dê trồng nho, nhưng thất bại, rốt cuộc chỉ là nuôi thú làm kiểng, và hòn tre trở thành một tai họa. Ai thích cuộc sống ở hải đảo thì có thể ra đây, tha hồ ngắm cảnh không bị quấy rầy, du lịch với sở phí nhẹ, thiên nhiên chưa bị tàn phá, với cao ốc như ở phía Vũng Tàu. Sơn Rái gọi như thế vì ngày xưa có nhiều cây dầu, dầu con rái. Đời nhà Nguyễn đã tổ chức kho chứa dầu để chét ghe. Sơn Rái là ngư trường quan trọng, nhiều loại cá, nhất là cá cơm để làm nước mắm, dởm. Để rồi mất uy tín trên thị trường, xa bờ đến hơn 60 cây số ngàn, người dân ngoài này sống khá giả với tiện nghi như máy phát điện, tiệm uống tóc, nhà máy sản xuất nước đá, thêm hàng hóa mua rẻ tiền nhờ giao lưu ở mức nhỏ với Thái Lan nên có đủ xa xỉ phẩm. Tương truyền rằng, chúa Nguyễn Ánh đã chạy đến đây khi bị Tây Sơn truy nã, chạy lên bãi cát nhờ con rái thần hoặc một bầy rái cá dùng chân mà khỏa dấu chân trên cát, nhờ vậy mà quân Tây Sơn không tìm được tung tích. Nhưng chưa thấy tư liệu nào ghi chuyện ấy. Nguyễn Ánh chỉ lui tới đảo Phú Quốc và các hải đảo gần bờ Campuchia khi sang Thái Lan. Kiên Giang với Rạch Giá là thị xã chiếm diện tích khá rộng. Ngoài chùa xưa của người Hoa, còn chùa Tam Bảo của người Việt nổi danh với Hòa Thượng Nguyễn Văn Đồng, nhà sư yêu nước, trước năm 1945 đã chứa chấp các bộ cách mạng và giúp phương tiện bảo mật cho người cách mạng chế tạo vũ khí, lựu đạn. Việc lỡ dở ông bị bắt Đài Công Đảo mất ngoài ấy, chùa này được bá tánh ngưỡng mộ. Trong ngoài trang nghiêm, bảo quản tốt những hiện vật xưa, nhưng được thăm viếng nhiều nhất, như cuộc hành hương lớn, vẫn là đình thờ Nguyễn Trương Trực, vị anh hùng kháng Pháp từng đốt tàu sắt của giặc năm 1861. Bây giờ ông mới hơn 20 tuổi. Xuất thân là thanh niên chài lưới ở vùng Nhật Tảo, bên bờ Dàm Cỏ Đông tỉnh Long An. Vị anh hùng này được thuyên chuyển xuống miền Tây để giữ thành Hà Tiên sau khi ba tỉnh miền Đông bị cắt cho Pháp. Hà Tiên lại bị chiếm, ông rút về Hồng Trong Hà Tiên, quy tụ nghĩa quân rồi bất ngờ đánh chiếm đồn giặc ở tỉnh Rạch Giá. Chỉ thành tích chiếm tỉnh lỵ trong đôi ba ngày là chuyện hiếm có trong lịch sử kháng Pháp hồi thế kỷ 19. Nhưng đã xảy ra vì Rạch Giá bị cô lập, nơi có thể tiếp diện là chợ Long Xuyên, cách xa hơn 60 cây số, đường liên lạc duy nhất là con kinh núi Sập nhỏ hẹp, hai bên nhiều bờ bụi rậm, dân cư thư thớt. Vì vậy diễn binh đến trễ, vì anh hùng trẻ tuổi này đưa quân ra đảo Phú Quốc, địch bao vây, phong tỏa lương thực, khủng bố tất cả những người dân ở đảo. Bọn Việt Giang biết Nguyễn Trương Trực là người có hiếu nên đã bắt sống bà mẹ của ông. Thế là ông xuất hiện để cứu dân, nghĩ rằng nếu cứ ở lì trên núi thì cuộc kháng chiến cũng bị dập tắt. Giặc đưa ông lên Sài Gòn dụ dỗ, ông đã trả lời khẳng khái rằng muốn được chết và tin tưởng khi nào xứ này hết cỏ thì mới hết người giết tay. Ông bị xử tại pháp trường ở Rạch Giá, đồng bào vô cùng thương tiếc, tôn kính ông như vị thần thành hoàng bổn cảnh. Người dân Rạch Giá xem ông như vị thần hộ mạng. Ngày giỗ của ông được đồng bào miền Tây kéo đến cúng tế, vì ông là biểu tượng cho lòng yêu nước. Trong tình thế mà thực dân Pháp quá mạnh, đang lấn lướt nền kinh tế về khoa học kỹ thuật, Rạch Giá là xứ biển, tôm, cua, cá biển, cá khô. Tôm khô, giá bán tương đối rẻ, lại còn nước mắm, mắm tép. Chợ khá cổ kính, rải rác những ngôi biệt thự lớn cất hồi đầu thế kỷ. Bây giờ, trong giới điền chủ người Việt, tuy có nhà ở miền quê, nhưng để thâu góp quê lợi ruộng đất, nên phải phô bày sự sang trọng nơi thành thị. Họ ganh đua nhau với phong trào cho con đi học bên Pháp, không đỗ đạt trở thành kỹ sư, bác sĩ, y khoa, thì cũng là công tử ăn chơi với cờ bạc, đá gà, hút áp viện.